Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Chúa đã làm ơn. Nhiều con cái Chúa biết bài hát Hãy đếm các ơn phước Chúa ban. Trong đó có câu Xin anh đếm các phước lành cha luôn ban. Rồi anh ngạc nhiên thấy phước ơn Chúa luôn tuôn tràn. Thế nhưng bao lần trong cuộc đời chúng ta chân thành đếm các ơn lành Chúa đã làm cho mỗi người, cho mỗi gia đình, nên ít có cơ hội để ngạc nhiên về ơn lành, mà có chăng chỉ là thêm những lời cầu xin than thở. Bài học hôm nay nhắc chúng ta chiêm ngưỡng ơn lành Chúa ban qua bao việc Chúa đã làm cho con dân Ngài. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 24 câu 10 đến câu 14. Đoạn, người đầy tớ bắt 10 con lạc đà trong bầy của chủ mình, đem theo đủ các tài vật của chủ đã giao, rồi đứng dậy đi qua xứ Mesopotami đến thành của Naco. Người cho lạc đà nằm quỳ gối xuống nghỉ ở ngoài thành gần bên một giếng kia. Vào buổi chiều, đến giờ của những con gái ra đi xách nước, người nói rằng, hỡi Jehovah, Đức Chúa Trời của chủ Abraham tôi ơi, xin ngày nay cho tôi gặp điều mà tôi tìm kiếm, và hãy làm ơn cho chủ Abraham tôi. Này, tôi đứng gần bên giếng này, các con gái của dân trong thành sẽ ra đi xách nước. Xin cho người gái trẻ nào mà tôi nói như vậy, xin nàng hãy nghiêng bình cho tôi uống nhờ hớp nước. Mà nàng trả lời rằng, hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc đà ngươi uống nữa, là chánh người mà Chúa đã định cho Isaac kẻ tôi tớ Ngài, và nhờ đó tôi sẽ biết rằng Chúa đã làm ơn cho chủ tôi vậy. Phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc mô tả những phút giây đầy ngạc nhiên lẫn vui mừng khi người quản gia nhận biết Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện và không dứt làm ơn cho chủ Abraham của ông. Nhận biết ơn Chúa. Trong phần Kinh Thánh này, có hai lần lặp lại cụm từ Chúa đã làm ơn cho chủ tôi, câu 12-14, nhấn mạnh nếp sống tiên kính đầy phước hạnh của gia đình ông Abraham đã ảnh hưởng mạnh mẽ trên những người cùng sống trong nhà. Cụ thể ở đây là người quản gia trung thành. Ông biết cầu khẩn Chúa làm ơn cho chủ của ông trong khi thực hiện nhiệm vụ kiếm vợ cho cậu Isaac. Đến khi thấy sự việc này xảy ra quá vui mừng, ông đã sắp mình trước mặt Chúa và nói rằng, đáng ngợi khen thay Jehovah là Đức Chúa Trời của chủ Abraham tôi. Ngài chẳng ngớt thương xót và thành thực đối cùng chủ tôi. Theo Sáng Thế Ký chương 24 câu 26 và 27. Khi đọc phần Kinh Thánh này, chúng ta chạnh lòng nghĩ đến những gia đình cũng mang danh là con cái Chúa. Nhưng cách sống của họ không giúp người khác thấy phước hạnh, mà có khi còn khổ sở hơn cả người chưa tin Chúa nữa. Bởi lẽ thay vì đếm những ơn phước Chúa ban, thì họ lại luôn thấy những bất hạnh, những mất mát, những cay đắng muộn phiền. Nếu có ai hỏi đến, thì thay cho lời tạ ơn, lời tích cực thấy ơn Chúa đối cùng mình, thì họ lại than van, thấy những điều chưa được, chưa có, chưa bằng người này, người nọ. Như một ông kia, có hai con tốt nghiệp đại học. Ông xin cầu thay để con ông có việc làm, việc gì cũng được, miễn đừng thất nghiệp là được. Thời gian sau đến thăm viếng, thay vì dâng Chúa lời tạ ơn, thì lại nghe tiếng thở dài đầy thất vọng của ông. Chúng cũng có việc làm, nhưng lương thấp quá. Mong sao có chỗ khá chút mới nở mặt nở mày được. Những người thân yêu trong nhà Nghe những lời như thế thì làm sao có thể thấy phước Chúa tuôn tràn trên gia đình mình được? Nhận biết ơn Chúa ban cho mình, cho gia đình mình sẽ giúp gây dựng đời tin kính tích cực mỗi ngày, như lời hứa trong Thi Thiên 114 câu 13-14. Ngài sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, hoặc lớn hay nhỏ đều cũng vậy. Nguyện Đức Giê-hô-va gia thêm phước Ngài cho các ngươi và cho con cháu các ngươi. Điều thứ hai, bước đi trong ơn Chúa. Sau khi cam kết giúp chủ hoàn thành tâm nguyện là không cưới vợ người ngoại cho cậu Isaac, người quản gia chuẩn bị chu đáo và lên đường. Hành trình xa xôi, mất nhiều thì giờ và công sức, nhưng không vì thế mà người quản gia vội vàng. Ông từng bước chờ đợi sự đáp lời của Chúa qua những lời cầu xin khẩn thiết trong mỗi việc, như trong câu 12. Xin ngày nay cho tôi gặp điều mà tôi tìm kiếm, và hãy làm ơn cho chủ Abraham tôi. Vì sao người quản gia không cầu nguyện là Chúa ơi, con vất vả đường xa xôi đến đây, xin Chúa cho con gặp được cô nào Chúa muốn dành cho Isaac để con đỡ lo, mau về cho xong việc, con mệt quá rồi. Ở đây chúng ta biết ông đã từng bước ngắm nhìn ý muốn Chúa được thành theo lời ông cầu khẩn. Theo tường thuật trong sách Thế Ký chương 24, chúng ta biết ông đến nhà ông Bê-tu-ên, nói rõ nguyện vọng, xong xuôi mọi việc, ông mới an tâm dùng bữa, sau đó cũng sắp xếp hành trình, nhanh chóng trở về, đem tin vui cho gia đình ông Abraham, nhất là cậu Isaac. Bài học này nhắc chúng ta cầu nguyện, trình dâng, bày tỏ sự thuận phục, tốn thì giờ công sức, từng bước tin cậy để Chúa dẫn dắt trong vấn đề hôn nhân. Để lời cầu nguyện được nhậm, phải sống trong mối liên hệ trung tín với Chúa, không có tội lỗi ngăn trở, như tác giả Thi Thiên 66 câu 18 từng thốt lên: Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Ông quản gia xin Chúa cho gặp người phụ nữ siêng năng trong công việc, biết ân cần với khách, tôn trọng người cao tuổi, được đề cập trong câu 13-14. Chúng ta không thấy ông xin gặp một người đẹp, có khả năng đặc biệt, vân vân, như thông thường người ta vẫn nghĩ. Ngày nay có vẻ như quan niệm ngược lại, lúc nào cũng muốn đẹp, muốn coi cho được, không cần ưu tiên xem xét phẩm hạnh của các cô gái có phù hợp để làm vợ, làm mẹ hay không. Một bà nọ thấy đứa con trai duy nhất của bà ngày càng nhiều tuổi mà chưa tìm được người vợ như mong đợi. Bà đến nhà thờ, vào các lớp dạy ấu nhi, thiếu nhi, ngắm nhìn các cô giáo dạy trẻ, rồi về nhà giới thiệu với con trai nên tìm vợ ở những môi trường như thế. Anh này tìm hiểu một trong những cô giáo dạy thiếu nhi. Sau một thời gian, cả hai nên vợ chồng. Hỏi ra chuyện tình của họ cũng thú vị. Anh và cô đều cầu nguyện cho hôn nhân của mình. Mỗi người xin Chúa cho gặp người tin kính Chúa để xây dựng hôn nhân, biết giúp con cái nên người Chúa muốn. Chính mục tiêu đã đề ra đem họ đến gần nhau, tìm hiểu cẩn thận và tiến đến hôn nhân bất kể khoảng cách tuổi tác. Bây giờ thì cả hai đã cao tuổi, bệnh tật cũng nhiều. Nhưng khi kể về chuyện xưa, cả bà mẹ lẫn anh chị đều vui vì biết mình đã quyết định trong sự sắp xếp của Chúa. Nhưng cũng có những câu chuyện không vui cho người vội vàng kết hôn sau thời gian dài chờ đợi. Một cô nọ rất sốt sắng công việc nhà Chúa, mong đợi Chúa cho một người chồng yêu mến Chúa, nghèo khó thế nào cũng chịu được. Ngoài 30 tuổi, có một anh từ nước ngoài về tìm vợ, chưa được bao lâu thấy cô gửi thiệp mời dự cưới. Cũng ngại ngùng thay cho cô, nhưng nhìn cô vui vẻ nên ai cũng mong cô được hạnh phúc trong sự lựa chọn này. Vui một tháng bên nhau, sau đó anh về nước và biền biệt mấy năm liền không trở lại. Hỏi ra thì anh chưa rõ ràng trong giấy tờ ly dị vợ cũ, chưa hoàn tất trách nhiệm nuôi con, nên không thể làm giấy tờ bảo lãnh cho cô được. Cứ thế, năm này qua năm khác, 5 năm liền, gặp cô lủi thủi đi nhóm, một mình bươn chải kiếm sống, chờ đợi trong vô vọng. Có người hỏi cô có biết việc anh ly dị vợ cũ và khó khăn về tài chánh không? Cô đau xót trả lời, nghĩ là anh trong Chúa, nên anh nói như thế nào thì tin vậy, chứ có tìm hiểu cho cặn kẽ đâu. Thật là thương cảm, chứ không nỡ trách cứ, vì đã chờ đợi bao lâu, cớ sao giờ lại vội vã để nhận chịu khó khăn như thế này. Hôn nhân là việc hệ trọng của đời người, ai cũng biết thế. Gật hay lắc đầu đều ảnh hưởng đến cả đời chứ chẳng phải vài giây. Là con của Chúa, người làm cha mẹ cần hướng dẫn con cái trong đường lối tin kính, dạy con mạng lệnh Chúa, cầu thay cho con trong những lựa chọn, quyết định về tình yêu hôn nhân. Nhất là xã hội hiện nay đang trào lưu yêu cuồng sống vội, tuổi trẻ mù quáng lao theo cách sống buông thả, chẳng màng đến hiểm họa cho mình cho người. Chuyện sống thử giữa những nam nữ yêu nhau là bình thường, là chuyện nhỏ có gì mà ầm ĩ. Thậm chí, người nào không sống thử còn bị cho là hay lúa, là cù lần, là có bệnh. Để rồi dắt nhau vào bệnh viện xin phá thai, rồi trở về tiếp tục sống cùng nhau như chẳng có gì đáng gọi là ghê gớm cả. Nếu chúng ta đang có vai trò tìm kiếm, giới thiệu, giúp đỡ như người quản gia của ông Abraham, thì nên theo gương ông, cầu nguyện cẩn thận, trung tín từng bước một, quyết định không liên quan gì đến người chưa tin. Đừng vì sợ é ẩm, đừng vì sự cô đơn mà nhắm mắt đưa chân. Những khó khăn khi kết hôn với người chưa tin Chúa không kể hết thành lời được. Nỗi khổ không dừng lại với hai người lớn, mà còn cả đến con, đến cháu nữa. Đừng bao giờ khuyên người khác quyết định cưới ai đó cho tránh khỏi tình trạng cô đơn mà bỏ qua nền tảng căn bản của niềm tin. Hôn nhân cơ đốc là chuyện của ba người: Chúa Giê-xu, chồng, vợ. Có Chúa Giê-xu trong tình yêu, trong hôn nhân thì mới kinh nghiệm hạnh phúc thật. Điều này quan trọng đến nỗi sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh trong thư gửi hội thánh Cô-rinh-tô: muốn lấy ai tùy ý, miễn là theo ý Chúa. Cô-rinh-tô nhất chương 7 câu 39. Chúa đã làm ơn cho gia đình Abraham, Ngài cũng muốn làm ơn cho gia đình chúng ta, cho con cháu chúng ta. Vậy nên, mỗi người cần thêm lòng tin cậy, thêm niềm tin yêu với Chúa, xin sự hướng dẫn của Ngài trong mọi quyết định liên quan đến chuyện tình duyên của con cháu. Không vội vàng, không suy nghĩ lo lắng như cách người chưa tin vẫn thường lo. Nếu phước hạnh trong cõi vĩnh hằng Chúa còn ban cho chúng ta, thì có điều gì tốt, điều gì hạnh phúc cho chúng ta mà Ngài lại tiếc sao? Trân trọng kính chào quý thính giả.
Xưa từng trăm ơn phước hoài, quyết nay trăm mặt Ngài. Mài miệt bao xưa cảm tình, nay kim ngôn thánh minh. Xưa tôi muốn ơn trên trời, nay mong cứu Chúa tôi. Bình tình xưa mong phép tài, nay cầu chính thân Ngài. Luôn tụng ca Giê-xu ta, vì Ngài ban ơn ca. Chi Giê-xu ban hữu